Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022. Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ kiểm soát vừa công bố hồ sơ thuế 6 năm của cựu Tổng thống Donald Trump vài ngày trước khi Đảng Cộng Hòa lên nắm quyền kiểm soát Hạ viện.
The radical Democrats' behavior is a shame upon the U.S. Congress.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: chính quyền Myanmar bỏ tù bà Suu Kyi thêm 7 năm, kết thúc chuỗi các phiên xét xử; phụ tá thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình trở thành tân ngoại trưởng Trung Quốc; Tổng thống Putin mong Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga vào mùa xuân để thúc đẩy hợp tác quân sự; Nga đánh Ukraine bằng máy bay không người lái trong đêm sau cuộc oanh tạc ban ngày. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ kiểm soát hôm 30 tháng 12 công bố hồ sơ thuế 6 năm của cựu Tổng thống Donald Trump vài ngày trước khi Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Việc công bố hồ sơ thuế đã được biên tập lại của ông Trump từ năm 2015 đến năm 2020, khép lại cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa và các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ mà mới chỉ được tòa án tối cao phán quyết vào tháng trước. Đây là đòn giáng mới nhất đối với ông Trump, 76 tuổi. Cựu Tổng thống đã bị Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo luận tội hai lần, nhưng cả hai lần đều được Thượng viện tha bổng. Và hiện ông đang phải đối mặt với nhiều tai ương pháp lý khác trong lúc ông tiến hành cuộc tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Nhưng ông Trump đã hạ giảm tầm quan trọng của việc công bố hồ sơ thuế của ông trong một tuyên bố qua video được đưa ra hôm 30 tháng 12, kèm theo yêu cầu quyên góp cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông.
Mặc dù hồ sơ khai thuế này chứa tương đối ít thông tin và không phải là những thông tin mà hầu hết mọi người đều hiểu, chúng cực kỳ phức tạp. Nhưng hành xử của các đảng viên Dân Chủ cấp tiến là một điều hổ thẹn đối với Quốc hội Hoa Kỳ.
Đầu tháng này, Ủy ban Hạ viện điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã yêu cầu các công tố viên liên bang truy tố ông Trump 4 tội danh, bao gồm cản trở và nổi dậy vì vai trò của ông trong cuộc bạo loạn chết người đó. Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Richard Neal đã yêu cầu các bản khai thuế của ông Trump vào năm 2019 khi lập luận rằng Quốc hội cần chúng để xác định xem luật về khai thuế của Tổng thống có được đảm bảo hay không. Đảng Cộng Hòa cho biết động thái này có thể dẫn đến việc vũ khí hóa chính trị các tờ khai thuế cá nhân và cảnh báo rằng khi các đảng viên Cộng Hòa tiếp quản ủy ban vào tháng tới, sẽ phải đối mặt với áp lực phải theo đuổi đường lối tương tự chống lại các đảng viên Dân Chủ nổi tiếng. Ông Trump, người nhậm chức vào năm 2017, là ứng cử viên tổng thống đầu tiên trong nhiều thập kỷ không công bố thuế của mình. Ông đã kiện ủy ban để cố gắng giữ kín chúng, nhưng tòa án tối cao đã ra phán quyết có lợi cho ủy ban. Nhà lãnh đạo Myanmar bị phế truất, Aung San Suu Kyi bị tuyên có tội về 5 tội danh tham nhũng và nhận thêm án tù 7 năm hôm 30 tháng 12, theo một nguồn thạo tin cho Reuters biết. Đây cũng là phiên tòa cuối cùng trong một loạt các phiên xét xử bị quốc tế lên án là giả hiệu. Trong một phiên tòa kín ở Myanmar, nơi đang bị quân đội cai trị, bà Suu Kyi, 77 tuổi, đã bị bắt trong cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm ngoái, bị kết tội liên quan đến việc cho thuê và sử dụng máy bay trực thăng khi bà còn là nhà lãnh đạo trên thực tế của đất nước, theo nguồn tin nắm thông tin về các phiên xét xử của bà cho biết. Án tù mới nhất kể trên sẽ cộng thêm vào 26 năm tù mà bà Suu Kyi đã bị tuyên về các tội danh từ kích động, vi phạm các quy định về COVID-19 và sở hữu trái phép bộ đàm, cho đến vi phạm luật bí mật nhà nước, nhiều tội danh tham nhũng và cố gắng gây ảnh hưởng đến quan chức bầu cử. Bà đã bác bỏ gọi các cáo buộc đó là những điều vô lý. Bà Suu Kyi từng phải ra Tòa án Công lý Quốc tế ở La Hay của Hà Lan hồi tháng 12 năm 2019 trong một vụ kiện mà chính phủ Gambia cáo buộc đất nước của bà phạm tội diệt chủng đối với người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Tuy nhiên, bà Suu Kyi lúc đó đã biện hộ cho chính quyền Myanmar.
Thật đáng tiếc, Gambia đã đưa ra trước tòa một bức tranh không đầy đủ thực tế và sai lệch về tình hình ở bang Rakhine của Myanmar. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tòa án phải đánh giá tình hình thực tế ở Rakhine một cách khách quan và chính xác.
Các nhóm nhân quyền lên án phán quyết hôm 30 tháng 12 cho rằng thời điểm đưa ra phán quyết mới hơn một tuần sau khi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc khủng hoảng Myanmar kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi, cho thấy cần phải có các biện pháp trừng phạt và hành động quốc tế cứng rắn hơn đối với các tướng lĩnh Myanmar. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho rằng chính quyền quân sự Myanmar hy vọng không thu hút sự chú ý quốc tế khi đưa ra phán quyết gần ngày Tết Dương lịch. Và về bản chất, mức án đó thực sự là bản án chung thân đối với bà Suu Kyi khi xét đến tuổi tác của bà. Kyozo, phát ngôn viên của Chính phủ Đoàn kết Quốc gia đang hoạt động ngầm ở Myanmar, là liên minh của các nhóm chống chính quyền, cho rằng các tòa án giả hiệu đưa ra phán quyết mà không có bằng chứng và dựa trên những lời lẽ dối trá. Trung Quốc mới bổ nhiệm ông Tần Cương, một phụ tá thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình, làm Bộ trưởng Ngoại giao mới, theo đài phát thanh nhà nước đưa tin hôm 30 tháng 12. Ông Tần, 56 tuổi, hiện là đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, thay thế ông Vương Nghị, người đã giữ chức Ngoại trưởng trong thập kỷ qua. Ông Vương, 69 tuổi, được thăng cấp vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong chính sách đối ngoại. Là ngôi sao đăng lên trong Bộ Ngoại giao, ông Tần đã thăng tiến qua nhiều vị trí khác nhau, bao gồm cả vị trí phát ngôn viên của Bộ và nắm các chức vụ tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh. Ông từng là vụ trưởng lễ tân của ông Tập từ năm 2014 đến năm 2018. Sau khi được bổ nhiệm, ông Tần sẽ rời khỏi Washington và quay về Bắc Kinh sau 17 tháng ở cương vị là đại sứ thứ 11 của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Trong một lần phát biểu sau khi mới nhậm chức đại sứ ở Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái, ông Tần nói rằng ông hướng đến chính sách ngoại giao bắc cầu với Hoa Kỳ.
As President Xi Jinping once put it, we need to forge new paths and build new.
Như Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói, chúng ta cần tạo ra một con đường mới và xây dựng những cây cầu mới bất cứ khi nào cần thiết để vượt qua những thách thức và rủi ro. Tôi sẽ tìm cách xây dựng cầu nối liên lạc và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực với Hoa Kỳ.
Trong một bài xã luận đăng trên tạp chí National Interest của Mỹ vào tháng này, ông Tần đưa ra cái nhìn tổng quan về lập trường của Trung Quốc đối với chính sách đối ngoại và nhắc lại rằng quan hệ Trung-Mỹ không phải là trò chơi được ăn cả ngã về không. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30 tháng 12 nói rằng ông mong Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước vào đầu năm tới. Trong lời phát biểu khai mạc sôi nổi mở đầu một cuộc họp qua đường truyền video giữa hai nhà lãnh đạo được phát trên truyền hình nhà nước, ông Putin cũng nói rằng ông muốn tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc. Lời phát biểu của ông Putin kéo dài khoảng 8 phút cho thấy rõ sự xoay trục mạnh mẽ của Nga khỏi các cường quốc phương Tây và hướng đến cầu thân với Trung Quốc. Cường quốc đang mạnh lên ở đẳng cấp toàn cầu vốn từng là đối thủ lâu năm của Nga, vào lúc các cường quốc phương Tây đã tẩy chay Nga cả về kinh tế lẫn chính trị vì các hành động của Nga ở Ukraine, đồng thời họ cũng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Putin gọi ông Tập là người bạn thân mến và rằng ông chờ đón Chủ tịch Trung Quốc vào mùa xuân tới trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow để chứng minh cho toàn thế giới thấy sức mạnh của mối quan hệ Nga-Trung trong các vấn đề trọng yếu.
Под вашим руководством и при лидирующей роли КПК обеспечивается устойчивое социально-экономическое развитие страны.
Trong tình hình quan hệ quốc tế và khu vực căng thẳng hiện nay, tầm quan trọng của quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Nga-Trung trong kỷ nguyên mới đã được nâng cao hơn nữa với tư cách là một nhân tố ổn định quan trọng trên trường quốc tế. Thưa Chủ tịch Tập, tôi xin lấy cơ hội này để chúc ngài và toàn thể nhân dân Trung Quốc một năm mới vui vẻ và một lễ hội mùa xuân vui tươi.
И приближающимся Новым годом по китайскому календарю, праздником весны.
Tương phản với phần phát biểu của ông Putin là lời phát biểu ngắn hơn nhiều của ông Tập, chủ tịch của Trung Quốc không đề cập gì đến chuyến thăm Moscow theo bản dịch chính thức sang tiếng Nga. Trên nền tảng là hai nước Nga-Trung đều ngờ vực phương Tây, hai ông đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn hồi tháng 2, một vài ngày trước khi Nga đưa quân vào Ukraine. Kể từ khi các nước châu Âu cắt đứt quan hệ với Nga vì cuộc xâm lược, Nga đã vượt qua Ả Rập Xê Út và trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Trung Quốc. Mặc dù vậy, ông Tập nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga trong bối cảnh được gọi là tình hình khó khăn trên thế giới nói chung. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vẫn chưa ấn định được ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm của ông Tập. Nga đã có một cuộc tấn công Ukraine vào ban đêm bằng 16 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, theo các quan chức Ukraine cho biết hôm 30 tháng 12, một ngày sau khi Moscow bắn hàng chục tên lửa trong cuộc tấn công mới nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Quân đội Ukraine cho hay tất cả các máy bay không người lái đó đã bị bắn tan xác. Thị trưởng Vitaly Klitschko của thủ đô Ukraine nói rằng 7 máy bay đã nhắm vào mục tiêu là Kiev và ở đây có một tòa nhà hành chính bị hư hại. Nga đã phóng tổng cộng 85 tên lửa, tiến hành 35 cuộc không kích và 63 cuộc tấn công từ các hệ thống pháo phản lực phóng hàng loạt trong 24 giờ qua, theo Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày về chiến sự. Kiev cho rằng Iran đang cung cấp máy bay không người lái cho Moscow để thực hiện các cuộc không kích, nhưng Tehran phủ nhận điều này. Bộ Quốc phòng Nga nói họ đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự công nghiệp của Ukraine bằng vũ khí có độ chính xác cao, theo hãng Interfax đưa tin. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói,
cuộc tấn công đã làm gián đoạn quá trình sản xuất và sửa chữa các thiết bị quân sự và đạn dược của Ukraine. Hoạt động di chuyển quân dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine từ các khu vực phía Tây của Ukraine đã bị dừng lại do sự gián đoạn vận chuyển đường sắt. Vũ khí do nước ngoài sản xuất cung cấp cho Ukraine đã bị chặn lại ở phía sau.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và chúng hầu hết đều đã bị đẩy lùi. Kể từ tháng 10, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần như hàng tuần nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp Ukraine, khiến hàng triệu người không có nhiệt sưởi hoặc điện khi mùa đông bắt đầu. Kiev nói rằng các cuộc tấn công không nhắm mục tiêu quân sự mà là nhắm gây thương hại dân thường, là một tội ác chiến tranh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.